Thanh Tú và Hồng Tươi xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý vị khán thính giả theo dõi bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ ba ngày 9 tháng 8 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Khai mạc phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 2, giật cấp 10.
Xem xét bổ sung mục nơi sinh trong hộ chiếu mẫu mới.
FBI khám xét nơi ở của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Sau đây là nội dung chi tiết. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi thư khen Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Quảng Nam đã cứu 23 người mắc kẹt khi nước lũ dâng cao. Trong thư, Chủ tịch nước biểu dương sự quyết đoán, dũng cảm và kỹ năng cứu nạn của các chiến sĩ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Quảng Nam, khẳng định chiến công này đã góp phần tô thắm hình ảnh của người công an nhân dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ, không ngại khó khăn, nguy hiểm, quyết tâm bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, đề án 06 vào sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã yêu cầu phải tiếp tục kiên trì, kiên định, quyết tâm, quyết liệt thực hiện hiệu quả thiết thực đề án 06 nhằm góp phần triển khai nghị quyết đại hội 13 của Đảng, góp phần nâng cao tính minh bạch của hệ thống và chống tham nhũng vặt. Phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phải thể hiện được tính công khai, minh bạch, đồng thuận xã hội, đảm bảo an ninh, an toàn cho người dân.
Chiều nay mùng 9 tháng 8 tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì khai mạc phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để cho ý kiến về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 cho danh mục dự án đã hoàn thiện thủ tục đầu tư và bổ sung điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đợt 3 và xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 7 năm 2022.
Việc cấp và sử dụng hộ chiếu phổ thông mẫu mới là một trong những nhóm vấn đề chất vấn dành cho Bộ trưởng Công an Tô Lâm tại phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 10 tháng 8 tới. Trước khi phiên chất vấn diễn ra, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã có báo cáo gửi các đại biểu Quốc hội một số nội dung liên quan đến nhóm vấn đề chất vấn, trong đó có việc cấp hộ chiếu mẫu mới đang được dư luận quan tâm.
Theo Bộ trưởng Bộ Công an, cơ quan chức năng đã làm việc với các nước và xác định việc một số nước châu Âu thông báo từ chối cấp thị thực vào hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam là vấn đề mang tính kỹ thuật. Cơ quan này đã thống nhất với Bộ Ngoại giao trước mắt tiến hành bị trú nơi sinh vào hộ chiếu mẫu mới cho công dân khi công dân có đề nghị.
Đà Nẵng, Bộ Tài chính và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam dẫn đầu ở 3 nhóm cơ quan được đánh giá theo chỉ số chuyển đổi số năm 2021. Đây là kết quả được Bộ Thông tin và Truyền thông công bố tại phiên họp thứ 3 của Ủy ban Chuyển đổi số Quốc gia. Về tổng quan, giá trị chỉ số chuyển đổi số 2021 của cấp bộ ngành cung cấp dịch vụ công là cao nhất, tiếp đến là cấp tỉnh, thành phố và cuối cùng là cấp bộ ngành không cung cấp dịch vụ công. Trong đó, giá trị trung bình chỉ số chuyển đổi số 2021 cấp tỉnh, thành phố là 0,4014, tăng với 32,7% so với năm 2020. Cấp bộ cung cấp dịch vụ công là 0,4595, tăng 15,4% so với năm 2020.
Giá một số mặt hàng thiết yếu có dấu hiệu hạ nhiệt. Sau khi giá xăng dầu giảm sâu 7.000 đồng một lít, tại chợ truyền thống giá một số mặt hàng như là thịt heo, trứng vịt, cá, dầu ăn giảm nhẹ từ 5 cho đến 8%. Tại siêu thị, đối với nhóm hàng đã được giảm giá thì siêu thị tiếp tục đề nghị nhà cung cấp, phân phối thực hiện khuyến mãi. Nhờ đó, giá một số mặt hàng như là mì gói, thực phẩm, sữa giảm giá từ 10 cho đến 30%. Các mặt hàng thực phẩm tươi sống như rau củ, quả cũng đã điều chỉnh giảm nhiều nhất đến 33%.
Theo thông tin từ Vietnam Airlines, chuyến bay VN384 với 145 hành khách khởi hành đúng lịch trình từ sân bay Nội Bài. Khi bay đến Trung Quốc, tổ bay thông báo có một trẻ em bị chảy máu cam. Tổ tiếp viên đã lập tức phối hợp hỗ trợ cấp cứu cho hành khách ngay trên tàu. Tuy nhiên, do hành khách có hiện tượng chảy máu không ngừng, tổ bay đã quyết định cho máy bay quay trở lại Nội Bài để nhận sự trợ giúp y tế từ mặt đất. Hành khách sau đó được bác sĩ quyết định chuyển về cấp cứu tại bệnh viện ở Hà Nội. Được biết, hành khách là một em bé 10 tuổi, người Nhật, đi cùng mẹ và chị gái.
Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai vừa có công điện gửi Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão. Các địa phương thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Các bộ ngành theo dõi chặt chẽ, dự báo cảnh báo, thông tin kịp thời về diễn biến áp thấp nhiệt đới để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào chiều ngày 9 tháng 8, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 2 năm 2022 và có tên quốc tế là Mulan. Vào hồi 13 giờ ngày 9 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc, 112,9 độ Kinh Đông trên khu vực phía đông bắc quần đảo Hoàng Sa, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 300 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng bắc, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km và có khả năng mạnh thêm.
Đồn trưởng đồn biên phòng Cửa Sót, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 9 tháng 8, các lực lượng chức năng đã tìm thấy và tiếp cận được với tàu đánh cá mất liên lạc. Hiện cả 5 thuyền viên trên tàu đều an toàn và sức khỏe ổn định. Trước đó vào khoảng 18 giờ ngày 8 tháng 8, đồn biên phòng Cửa Sót nhận được tin báo tàu cá của ngư dân Nguyễn Văn Hải. Trong lúc di chuyển vào bờ, cách vùng biển Hà Tĩnh khoảng 20 hải lý, khoảng 37 km, tàu bị hỏng máy và mất liên lạc với đất liền.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ngày 8 tháng 8, các đặc vụ của cơ quan điều tra Liên bang Mỹ FBI đã khám xét khu nghỉ dưỡng của ông tại Florida. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Bộ Tư pháp Mỹ được cho là đang tiến hành điều tra việc ông Trump mang các tài liệu lưu trữ quốc gia về nhà riêng. Bộ Tư pháp Mỹ từ chối bình luận về vụ khám xét trong khi thông tin từ cựu Tổng thống Mỹ nêu rõ nhiều đặc vụ FBI đã có mặt tại nhà riêng của ông. Ông Trump cho biết bất động sản của ông đã bị phong tỏa, khám xét. Điều mà ông cho là không cần thiết hay phù hợp sau khi làm việc với một số cơ quan chính phủ. CNN đưa tin cựu Tổng thống Mỹ không có mặt tại bất động sản này khi cuộc khám xét diễn ra.
Sáng ngày 9 tháng 8, dịch vụ Google tìm kiếm đã gặp sự cố không thể truy cập trên toàn cầu. Cụ thể vào khoảng 8 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam, khi người dùng truy cập vào google.com sẽ không thể sử dụng dịch vụ, đồng thời trang chủ cũng hiện lỗi 502. Trong khi đó thì các dịch vụ khác của Google như là Gmail, Drive hay YouTube vẫn hoạt động bình thường. Trên trang thông báo các sự cố về dịch vụ Down Detector, số lượng người phản ánh về lỗi truy cập google.com lên tới hơn 43.000 người vào thời điểm 8 giờ 34 phút. Đến 10 giờ sáng cùng ngày thì các báo cáo liên quan tới lỗi truy cập google.com từ các nơi trên thế giới đã giảm. Tại Việt Nam, người dùng cũng đã truy cập được google.com bình thường.
Ngày 9 tháng 8, Tổng thống Hàn Quốc đã tiến hành cuộc họp khẩn cấp, trong đó yêu cầu giới chức nỗ lực hết sức nhằm giảm thiểu thiệt hại do trận mưa nghiêm trọng nhất trong 80 năm qua tại nước này, khiến 7 người thiệt mạng và 6 người mất tích. Ông cho biết, Bộ Nội vụ nước này đang nỗ lực khắc phục hậu quả sau trận thiên tai trên. Song do mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày, chính quyền các cấp nên ứng phó với tinh thần cảnh giác.
Cơ quan quản lý năng lượng Đức hoan nghênh kế hoạch khí đốt khẩn cấp của Liên minh châu Âu EU bắt đầu có hiệu lực từ ngày hôm nay, 9 tháng 8. Theo kế hoạch mới, thì các nước EU được yêu cầu giảm nhu cầu khí đốt, tìm cách dự trữ khí đốt nhiều nhất có thể. Các nước thành viên cũng được yêu cầu giảm 15% lượng khí đốt tiêu thụ trong mùa đông này và có thể sẽ buộc các nước thành viên phải thực hiện yêu cầu này một cách bắt buộc nếu xảy ra tình trạng khẩn cấp về năng lượng. Tuy nhiên, một số nước và một số ngành kinh tế đặc thù có thể không bị bắt buộc phải thực hiện yêu cầu này.
Ngân hàng Thế giới WB thông báo đang huy động thêm 4,5 tỷ đô la Mỹ hỗ trợ tài chính cho Ukraine, đất nước đang chìm trong xung đột kể từ cuối tháng 2 năm nay. Theo WB, số tiền này sẽ giúp Kiev chi trả cho các dịch vụ và lương hưu, những lĩnh vực quan trọng giúp giảm bớt tác động kinh tế của cuộc xung đột. Chủ tịch WB nhấn mạnh, Ukraine cần duy trì các dịch vụ của chính phủ, bao gồm y tế, giáo dục và bảo trợ xã hội để ngăn chặn nguy cơ điều kiện sống và tình trạng nghèo đói trở nên trầm trọng hơn.
Đám cháy khởi phát ở kho chứa dầu miền Tây Cuba đã lan rộng hơn sau khi bể chứa thứ hai, thứ ba bắt cháy và phát nổ. Và cho đến ngày hôm nay thì ít nhất một người đã thiệt mạng, 125 người bị thương và 14 lính cứu hỏa mất tích kể từ khi sét đánh vào một bể chứa dầu vào tối thứ sáu tuần trước. Bể thứ hai bắt lửa vào hôm thứ bảy, gây ra một vụ nổ lớn. Lực lượng cứu hỏa phun nước vào các bể còn lại để làm mát nhằm ngăn chặn lửa lan tiếp. Nhưng đến hôm qua thì bể chứa thứ ba đã phát cháy. Liên minh Điện lực Cuba thông báo nhà máy nhiệt điện lớn nhất của Cuba đã ngừng hoạt động do hậu quả của vụ cháy.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị khán thính giả, sau nhiều tháng trầm lắng sau dịch, các chợ truyền thống trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu nhộn nhịp khách trở lại. Dù sức mua chưa phục hồi hoàn toàn, nhưng đã cho thấy tín hiệu tích cực của nhịp sống mới.
Mời quý thính giả đến với ghi nhận sau của Radio Nhân dân.
Chợ Bình Tây ở quận 11 được xem là một trong những ngôi chợ sỉ lớn nhất với đa dạng hàng hóa tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngày cuối tuần, khu vực chợ khá đông đúc người mua, người bán. Theo các tiểu thương kinh doanh lâu năm, so với sau dịch, mãi lực hiện nay đã phục hồi đáng kể. Dù chưa thể bằng trước kia, nhưng đã cho thấy sự khởi sắc và sự ổn định cho tiểu thương. Bà Ứng Thị Liên, tiểu thương chợ Bình Tây, thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
Sau mùa dịch đó thì phải nói rằng là rất là vui mừng và tự hào. Chợ Bình Tây bây giờ nó nhộn nhịp hơn lúc mùa dịch. Mặc dầu không bằng lúc mà trước khi dịch thì nó đúng ra bây giờ nó tạm ổn. Thì mình rất là vui mừng, mua bán từ từ nó cũng có đỡ khởi sắc so với những chợ khác.
70-80% lượng khách đã quay trở lại chợ, đem lại sức sống mới cho nhiều ngôi chợ tại thành phố Hồ Chí Minh. Tuy vậy, theo bà Nguyễn Kim Anh, một tiểu thương trong chợ Bình Tây cho biết, chưa thể mừng vội được vì giá cả leo thang, hàng hóa không ổn định, ảnh hưởng đáng kể đến chi tiêu của người dân.
Khách hàng cũng khó lắm đó, cũng phải suy nghĩ trước khi mua với cái giá cả bây giờ. Nhưng mà mấy chị cũng cố gắng giải thích với lại mình động viên khách về cái chất lượng hàng hóa. Có đôi lúc cái chất lượng hàng hóa là quan trọng, lên chút xíu thì người ta không có ngại.
Các tiểu thương cũng duy trì chất lượng hàng hóa, phát huy thế mạnh của chợ truyền thống và lấy chữ tín trong kinh doanh làm cơ sở để thu hút khách hàng quay trở lại chợ, cạnh tranh hiệu quả với nhiều hình thức bán hàng hiện nay. Giá xăng dầu giảm chính là tín hiệu đáng mừng, nhưng chưa đủ để bình ổn thị trường. So với đầu năm, hiện nay nhiều mặt hàng đã tăng 10-30%. Cả người mua và người bán đều mong muốn giá cả các mặt hàng sẽ ổn định để thuận tiện cho chi tiêu, từ đó góp phần tăng mãi lực, làm sống dậy nhiều ngôi chợ truyền thống.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.